hệ thống thiền năm bậc, ngũ thiền. Trong khi tạng kinh sắp các thiền vào một hệ thống gồm bốn bậc, thì các bộ luận của tạng diệu pháp lại giới thiệu chúng theo hai cách dưới dạng hệ thống thiền bốn bậc quen thuộc của tạng kinh và dưới dạng hệ thống thiền năm bậc gọi là ngũ thiền. Cách trình bày thiền bốn bậc thành năm bậc theo vi diệu pháp chỉ là việc tách rời tầm và tứ thay vì diệt cả hai thiền chi này một lần mà thôi. Trong hệ thống ngũ thiền, cấu trúc thiền chi của năm bậc thiền như sau: sơ thiền tầm tứ hỷ lạc nhất tâm, nhị thiền tứ hỷ lạc nhất tâm, tam thiền hỷ lạc nhất tâm, tứ thiền lạc nhất tâm, ngũ thiền bất khổ bất lạc thọ nhất tâm. Theo hệ thống ngũ thiền này thì hành giả sau khi đã làm chủ sơ thiền và nguyện lên bậc cao hơn sẽ phản kháng, nhìn lại các thiền chi của nó và thấy chỉ có tầm là thô. Vì thế, vị ấy cố gắng diệt tầm và đạt đến nhị thiền không tầm, Awi Tắc Khăn, nhưng vẫn phối hợp với tứ, Vikara Mát Tăng. Do đó, nhị thiền này của hệ thống ngũ thiền là sự thêm vào chỗ mà trong hệ thống tứ thiền không nói đến. Sau khi làm chủ nhị thiền, hành giả thấy tứ là thô, nên diệt nó và đạt đến tam thiền. Bậc thiền được xem là đồng với nhị thiền của hệ thống tứ thiền hay thiền bốn bậc. Các bậc thiền thứ tư và thứ năm của ngũ thiền lần lượt bằng với bậc thiền thứ ba và thứ tư của tứ thiền. Hai hệ thống khác nhau này đáp ứng được khả năng sai khác của hành giả trong việc tiến triển mức nhất tâm của họ. Sự khác biệt này có thể xuất phát từ hoặc là khả năng nắm bắt tầm và tứ cùng một lúc, hoặc khả năng từ bỏ chúng cùng một lúc của họ. Dù sao, sự tiến triển của một người theo phương pháp tứ thiền vẫn nhanh hơn, vì trong việc chuyển từ sơ thiền sang nhị thiền, họ diệt được hai chi phần một lúc. Tuy thế, cả hai đều khởi đi từ một chỗ, trải qua cùng một tầm kinh nghiệm tâm linh và đều đến cùng mục đích, với điều kiện là họ phải thành công trong việc đạt đến bậc thiền cao nhất trong hệ thống mà họ đang theo. Có thể ví hai hành giả này với hai người leo núi. Cả hai đều xuất phát dưới chân núi cùng một giờ và đến trạm nghỉ đầu tiên cùng một lúc. Nhưng sau đó bước tiến của họ có thể cho thấy một sự khác biệt. Người khỏe hơn có thể tiếp tục leo lên nhanh hơn, vượt qua trạm nghỉ thứ hai và đi thẳng đến trạm thứ ba trước khi dừng lại nghỉ, trong khi người yếu hơn sẽ tiến chậm hơn và phải dừng lại hai lần ở các trạm thứ hai và thứ ba. Cả hai sẽ dừng ở trạm thứ tư và thứ năm trên đỉnh. Như vậy, đối với hai người leo núi này, vị trí của họ lúc xuất phát dưới chân núi tại trạm đầu tiên và khi lên đến đỉnh đều giống nhau. Cái khác chỉ ở chỗ mức tiến của họ và trong số lần dừng trước khi họ lên đến đỉnh mà thôi. Đối với hai hành giả theo hệ thống tứ thiền và ngũ thiền cũng vậy. Sơ thiền của họ như nhau và việc thành tựu cuối cùng của họ cũng thế. Nhưng người theo hệ thống ngũ thiền phải thực hiện một chặng dừng thêm để cho người theo hệ thống tứ thiền qua mặt. Chặng dừng này là nhị thiền được thêm vào hệ thống ngũ thiền không tầm nhưng còn tứ. Cách tính năm bậc thiền đầu tiên xuất hiện trong tạng diệu pháp Abhidhamma Pitaka và tồn tại ở đó như một nét đặc thù của pháp môn vi diệu pháp. Tuy nhiên, hệ thống này cũng có một cơ bản rõ rệt trong tạng kinh. Mặc dù kinh luôn luôn nói đến tứ thiền nhưng lại chia định Samadhi thành ba loại: định có tầm có tứ, định không tầm nhưng có tứ và định không tầm không tứ. Như trong Tăng Chi Kinh, Đức Phật tuyên bố: Này tỳ kheo, khi định này đã được ông tu tập và phát triển như vậy, ông cần phải tu tập và phát triển định này với tầm và tứ, làm cho nó trở thành không tầm còn tứ, làm cho nó trở thành không tầm không tứ. Chú giải Tăng Chi Kinh giải thích đoạn này như là sự chứng đắc tứ thiền và ngũ thiền. Attha Salini chú giải nói rằng, trong khi hệ thống thiền bốn bậc bao gồm định có tầm có tứ và định không tầm không tứ, nhưng không đề cập đến loại định chỉ có tứ, vì thế đòi hỏi phải có một hệ thống thiền năm bậc để đề cập đến nó. Trong Vi Diệu Pháp Yếu Nghĩa, ngũ thiền chỉ được giới thiệu trong hình thức những nét đại cương, tức là dưới dạng các thiền cho rõ rệt của chúng. Tuy nhiên, Bộ Pháp Tụ và Bộ Phân Tích lại giới thiệu chúng với đầy đủ công thức. Trong công thức mô tả nhị thiền với hệ thống năm bậc, hai bộ luận này có khác nhau ở một vài phương diện. Bộ Pháp Tụ mô tả như sau: vị ấy chứng và trú nhị thiền không tầm chỉ có tứ, cùng với hỷ và lạc do định sanh. Còn bộ phân tích lại nói, hoàn toàn ly dục, ly các bất thiền pháp. Vị ấy chứng và trú nhị thiền chỉ kèm với tứ, cùng với hỷ và lạc do ly dục sanh. Như vậy, lối giải thích của bộ phân tích gồm một đoạn nói về ly dục và ly các bất thiền pháp, trong khi lối giải thích của bộ pháp tụ lại bỏ đoạn này, thay vào đó chỉ mô tả bậc thiền. Lại nữa, hai bộ còn khác nhau ở cách định phẩm hỷ và lạc hiện hữu trong bậc thiền. Bộ pháp tụ nói chúng do định sanh. Samma Thizang Piti Sukhang, bộ phân tích cho rằng chúng do ly dục sanh. Vive Kazang Piti Sukhang, ở đây chúng ta thấy đoạn đầu trong lối giải thích của bộ phân tích có vẻ như là sự lặp lại không thích hợp đoạn mở đầu của công thức sơ thiền, và có lẽ vì thế mà có thể được loại ra như một lỗi biên tập do các nhà biên tập xưa của bộ luận phạm phải. Điểm khác nhau thứ hai giữa hai bộ luận liên quan đến nhân sanh của hỷ và lạc, cũng có thể do một sơ suất của việc biên tập, nhưng lại khó phân giải hơn. Khi giải thích đoạn do định sanh liên quan đến nhị thiền trong hệ thống tứ thiền, Thanh Tịnh Đạo cho là có thể hiểu như muốn nói rằng hỷ và lạc của nhị thiền được sanh ra từ định của sơ thiền, hoặc sanh ra từ định tương ưng nhị thiền. Và Thanh Tịnh Đạo giải thích thêm, chỉ có định này, tức định của nhị thiền, mới đáng gọi là định, vì niềm tin hoàn toàn và sự bất động cực kỳ của nó do vắng mặt sự khuấy động của tầm và tứ. Bây giờ, nếu chúng ta chấp nhận quan niệm cho rằng định có trách nhiệm trong việc tạo ra hỷ và lạc của nhị thiền trong hệ thống tứ thiền là định của sơ thiền, thì rất hợp lý khi cho rằng hỷ và lạc của nhị thiền trong hệ thống ngũ cũng có thể do định ấy sanh luôn. Như vậy, lối diễn tả của bộ pháp tụ sẽ là đúng. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần phải tính đến nhận định của Thanh Tịnh Đạo cho rằng định chỉ hoàn toàn thích đáng khi vắng mặt sự khuấy động của tầm và tứ. Nếu thế, không hiểu đoạn do định sanh này có phải thuộc về công thức hay không? Vì tứ còn có mặt trong nhị thiền của hệ thống thiền năm bậc. Trong trường hợp này, ưu thế sẽ nghiêng về lối giải thích của bộ phân tích hơn, do sự mơ hồ của phương pháp giải thích điểm dị biệt trên vẫn không thể hòa giải với sự dứt khoát hoàn toàn cho đến tận hôm nay. Những nhận xét kết luận. Từ sự tìm hiểu của chúng ta nổi lên hai điểm liên quan đến những động lực chứng thiền. Thứ nhất, sự thăng tiến từ bậc thiền này lên một bậc thiền khác được báo hiệu bằng sự diệt dần các chi thiền thô. Sơ thiền, như chúng ta đã thấy, có 5 chi phần. Trong việc chuyển sang nhị thiền, 2 chi tầm và tứ được từ bỏ. Trong việc chuyển sang tam thiền, hỷ được từ bỏ, và trong việc chuyển sang tứ thiền, lạc được từ bỏ, thay thế bằng bất khổ bất lạc thọ. Chúng ta có thể cho là tiến trình diệt này diễn ra đồng thời với sự tăng cường định. Nhờ đó, năng lực vốn bị khuếch tán trong những chi thiền thô và điều này được dồn vào những chi thiền tế và ít hơn, cho định có khả năng tăng thêm cường độ và sự sâu lắng. Điểm thứ hai cần lưu ý là trong các công thức, khi mỗi bậc thiền được thăng tiến đều đề cập đến những yếu tố mới. Phần lớn các yếu tố đó không tương ứng với các chi thiền. Chẳng hạn công thức nhị thiền thêm nội tịnh tương đương với tính, công thức tam thiền thêm xả, chánh niệm và tỉnh giác, tứ thiền thêm thanh tịnh của niệm nhờ xả. Những yếu tố này, mặc dù tự thân chúng không phải là các thiền chi, nhưng vẫn đáng đề cập. Các thiền chi là những trạng thái trực tiếp làm những nhiệm vụ của bậc thiền, là phản công các triền cái và hợp nhất tâm trên đối tượng. Ngoài những thiền chi này ra, trong mỗi bậc thiền còn có một số các pháp khác góp phần tạo nên đặc tính riêng của thiền chứng ấy. Và những pháp này đã được lựa chọn để đưa vào công thức mô tả bậc thiền đó. Cách thức này giúp làm sáng tỏ thêm rằng các bậc thiền không phải là những trạng thái trừu tượng hoàn toàn có thể đem ra phân tích theo lược đồ, mà là những kinh nghiệm sinh động vượt ngoài sự luận bàn thuần tri thức.